Chương 435. Hậu chiếu của Tê Chiếu thực lực của ta, ngươi làm sao biết được thực lực của ta? Hơn nữa, ngươi nói toàn thiên giới này rất loạn. Hẳn là ngươi cũng biết chuyện thí luyện chứ? Ích Diện ngồi dậy, nhìn Lôi Trì với những tia sét liên tục lóe lên. Ta đã nói rồi, đôi mắt của ta có thể cho ta nhìn thấy hầu hết những gì ta muốn. Chỉ thật, từ khi toàn thiên giới xuất hiện thêm 10 ngọn cung điện, ta đã dõi theo sát sao. Cho đến khi các ngươi xuất hiện, ta đều quan sát mọi trận chiến của các ngươi. Phải nói rằng, tuy thực lực của đạo chuẩn đã giảm sút, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Ngay khi ngươi ném ta vào thế giới này, sư tôn đạo chuẩn của ngươi đã tiến vào cung diệt thế. Chật chật, cường giả quả nhiên là cường giả. Cái gì? Ngươi có thể nhìn thấy sư tôn ta? Làm sao ngươi biết hắn là sư tôn ta? Nghe những lời của Tinh Điện, Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc và vội vàng hỏi. Đoán thôi. Ánh mắt của ta không phải vạn năng, ta không thể nhìn thấy những chuyện bình thường của sư tôn ngươi, đạo chuẩn. Hơn nữa, ánh mắt của ta cũng có hạn chế rất lớn. Từ khi các ngươi xuất hiện đến nay, ta chỉ sử dụng năng lực này 3 lần mà thôi, những thứ khác ta đều là suy đoán. Bằng không, nếu bị những viên đan dược kia phát hiện, chúng ta sẽ xong đời. Tôn Ngộ Không mất một lúc lâu để tiếp thu lượng thông tin khổng lồ mà Tinh Điện cung cấp. Sau đó hắn bỗng lên tiếng. Ngươi không nên nói cho ta biết rằng đôi mắt của ngươi có liên quan gì đến binh tôn hoặc khai tịch giả. Tinh Điện cười khà khà, lảng tránh chủ đề. Được rồi, hay là hỏi những chuyện quan trọng hơn. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của ngự linh giả, ta không thể sử dụng năng lực của đôi mắt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, dựa vào những gì ta đã thấy trước đây, những người từ bên ngoài như các ngươi sẽ bộc phát một cuộc đại chiến. Ai thắng ai thua ta không biết, nhưng Minh Thần Quân chắc chắn sẽ không chỉ đứng một bên để nhìn không đâu. Bọn hắn cần linh hồn của các ngươi để làm tế đàn chuyển đổi khí. Vì vậy ta mới hỏi ngươi vấn đề đó, bằng không Minh Thần Quân có thể tùy ý ra tay đổ sát. Mà chúng ta không chỉ không thể giết chết bọn hắn, thậm chí cho dù giết chết, một khi số lượng tử vong quá nhiều, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chấp pháp giả, đặc biệt là ta. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là giết chết Minh Thần Quân, nhưng bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là tự chui đầu vào rõ, nếu không có một biện pháp nào, tất cả chúng ta đều sẽ chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, tinh cánh của Liên minh Ngũ Phương thế lực Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Vạn Thần, Thương Lan và Phương Thốn còn tệ hơn Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Tuy rằng bây giờ chưa chính thức giao chiến, mà đạo chứng một mình dám đối đầu với hơn 30 người từ hai phe diệt thế ma quốc và hồng hoang cổ giới, nhưng thực tế đạo chứng cũng bị buộc bất đắc dĩ. Một mặt, hắn không hy vọng hai phe giao chiến tạo thành quá nhiều thương vong, bởi vì đạo chuẩn cũng đã sớm phát hiện ra bí mật của tuần thiên giới. Hắn chắc chắn sẽ không để linh hồn của cường giả từ thập phương thế lực bị Minh Thần Quân sử dụng. Hóa Lôi Tổ Giới, Vạn Linh Cảnh và Diệt Thế Ma Quốc đã hy sinh đủ linh hồn rồi. Mặt khác, khi biết được Vạn Yêu Quốc đã liên minh thân quân, đạo chuẩn nhận ra rằng cơ hội chiến thắng của họ đã giảm xuống gần như bằng không. Lý do hắn biết điều này là bởi vì trong không gian bí mật của mình, hắn đã giam giữ hơn 200 Minh Thần Quân cùng hai đội trưởng từ khi thí luyện tuần thiên giới bắt đầu. Lần đó, đạo chuẩn gặp Tôn Ngộ Không và những người khác sau khi gặp được họ. Đạo chuẩn biết bí mật của tuần thiên giới, cũng biết về Minh Thần Quân, hắn cũng biết về sự xuất hiện của kẻ nằm vùng trong Hoàng Tuyền, và thân phận thực sự của ngữ linh giả tuần thiên giả là một cường giả hàng đầu trong thời đại của mình. Thủ đoạn của đạo chuẩn là điều mà những người hiện tại không thể tưởng tượng và lý giải được. Sau khi biết được những điều này, đạo chuẩn mới có hành động như vậy. Lúc đó, đạo chuẩn đã cho Hoàng Tuyền, Vạn Thần, Thương Lan, Sáng Thế và cả Phương Thốn linh giới của mình vào không gian bí mật của mình. Lý do không chỉ là sợ kẻ nằm vùng tiết lộ tung tích của họ, mà nguyên nhân chính là đạo chuẩn muốn tự mình kết thúc trận chiến này. Chỉ cần hắn có thể tiêu diệt tất cả mọi người từ diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới và vạn yêu quốc, thì ngũ phương thế lực của họ sẽ tự động thăng cấp thành thần quốc. Việc xếp hạng cuối cùng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần các thế lực lúc này tiến hành một trận luận võ. Về phần Minh Thần Quân, đạo chuẩn tin tưởng rằng, với địa vị và uy vọng của mình, cho dù hắn giết chết hàng ngàn người, các chấp pháp giả cũng không dám làm gì hắn. Đây là suy nghĩ của đạo chuẩn. Đối với một người đã trải qua trận đại chiến thượng cổ vô song như hắn, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề với cái giá thấp nhất. Tuy nhiên, hiện tại vũ trụ này vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng ít nhất vẫn tương đối bình yên. Tất nhiên, không ai biết suy nghĩ của đạo chuẩn, ngay cả những người trong Phương Thốn linh giới của hắn cũng không biết. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Nếu hắn biết, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy đến Diệt Thế Cung để hỗ trợ đạo chuẩn hoặc ngăn chặn hắn. Tinh Điện, Hiện tại ta chỉ có hai câu hỏi cuối cùng. Đầu tiên là sư tôn đạo chuẩn của ta hiện tại thế nào? Tiếp theo là phương pháp kia rốt cuộc là gì? Sư tôn đạo chuẩn của ngươi không sao cả. Lần cuối cùng ta nhìn thấy là sư tôn của ngươi sử dụng không gian của hắn để đưa tất cả mọi người trong liên minh của ngươi đến Diệt Thế Cung. Vậy là tốt rồi. Sư tôn không sao là tốt rồi. Hả? Ngươi nói gì? Sư tôn dẫn đầu liên quân tấn công Diệt Thế Cung. Không sai. Nếu như ta tính toán không sai, còn nửa ngày nữa là đến trận chiến cuối cùng. Sao họ lại tấn công sớm như vậy? Cái này à? Bởi vì Minh Thần Quân đột nhiên tấn công Vạn Thần Điện, nên đại chiến đã bắt đầu sớm. Yên tâm đi, có sư tôn của ngươi ở đó, không có vấn đề gì đâu. Cái thời đại đó mạnh mẽ như thế nào, các ngươi không thể hiểu được. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp sư tôn đạo chuẩn, chính hắn, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào ba người đối mặt với sư tôn, vẫn bị đánh cho tan tác. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là giới chủ cấp bậc, nhưng cũng không làm gì được. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không cũng ổn định lại tâm trí. Tinh Điện nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt đầy ẩn ý. Về phương pháp kia, kỳ thật chính ngươi đã biết, nhưng lại chưa thử qua, rất đáng để thử đấy. Phương pháp gì? Ta sao lại không biết? Lúc trước ta đã tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng giết chết một tên, mà ba tên đồng hành của hắn vợ vẫn còn sống. Nếu muốn giải quyết ba tên kia, chỉ cần một ngày là đủ. Tinh Điện liếc nhìn ba người ở giữa lôi trì và nói, ta biết ngay lão tử vận may vẫn tốt nhất, tỷ lệ 1/4 mà bố mày cũng trúng, chật chật, bằng không thì nằm bên trong chờ chết là ta. Tuy nhiên, khi Tinh Điện nhìn thấy ánh mắt sắp ăn thịt người của Tôn Ngộ Không, hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng. Được rồi, ta nói, phương pháp này chính là ngươi dùng phong thiên ấn trói bọn hắn lại, ném ở đây. Sau đó ta giúp ngươi trông giữ, sẽ không có vấn đề gì. Như vậy cho dù bọn hắn có bình thường trở lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại chiến của các ngươi. Minh Thần Quân quả thực là một mối phiền toái lớn đối với Tôn Ngộ Không và Liên Minh Hoàng Tuyền. Giết thì không giết chết, mà nếu thực sự giết chết thì chẳng khác gì tự sát. Việc này quả thực khiến Tôn Ngộ Không đau đầu không thôi. Hơn nữa, chỉ sợ Tê Chiếu và những người khác cũng không biết về đặc tính bất tử của Minh Thần Quân. Chính hắn phải nghĩ cách thông báo cho họ, bằng không thì việc cùng nhau chiến đấu sẽ rất bất lợi. Hơn nữa, số lượng Minh Thần Quân thực sự rất đông, lên đến hàng chục vạn người. Tuy nhiên, số lượng tham gia trận chiến quyết định cùng Phản Yêu Quốc chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng cho dù chỉ có vài trăm người, khả năng không thể bị giết chết này cũng rất khó chịu. Tôn Ngộ Không nhìn Tinh Điện và nói, ta có cảm giác là ngươi có âm mưu gì đó. Tuy nhiên, dù sao hai ta không cùng chiến tuyến, nhưng ít nhất cũng không có xung đột lợi ích. Được rồi, nói lâu như vậy, ta cũng nên trở về. Không biết Long Hoàng và những người khác đánh thế nào rồi. Ngươi muốn trở về cũng được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên để Trấn Giới Thiên Bí ở đây, bằng không thì mảnh vỡ thần thức của Minh Tôn sẽ hấp thụ lẫn nhau. Vạn nhất không cẩn thận dẫn dụ ra thiên bi bên trong người ngươi, thì mọi người đều sẽ kết thúc. Ngươi có cấm địa nào ở đây không? Đừng cẩn thận đến những nơi không nên đến. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, đúng vậy, ta còn có hai người bạn ở đây, đừng làm tổn thương họ. Mặt khác, chỉ cần ngươi không nhảy vào lôi trì bơi lội thì sẽ rất an toàn, vừa thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Tôn Ngộ Không không chần chừ thêm nữa, lập tức thu hồi thần thức trở về bản thể. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc thần thức của hắn biến mất, Tinh Điện chợt nghe tiếng Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, xem ra sau này phải cẩn thận, đừng để những thứ nguy hiểm như vậy ở đây. Cùng lúc đó, tại cửa cung Hồng Hoang thuộc Diệt Thế Liên Quân Hồng Hoang cổ giới, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người này chỉ có 5 người, trong đó có 2 gương mặt quen thuộc, Tử Tỉnh, Thế Giới Hoàng Tuyền và Tạ Quân, đại chiến tướng thứ nhất của ngũ đại chiến tướng. Trước khi mọi người từ Thế Giới Hoàng Tuyền lên đường, Tê Chiếu đã giao cho Tử Tỉnh và Tạ Quân một nhiệm vụ bí mật. Ban đầu, hai người cùng 3 người khác phụ trách lưu thủ Hoàng Tuyền Cung. Tuy nhiên, Tê Chiếu ra lệnh cho họ, sau 3 canh giờ sau khi mọi người rời đi, 5 người phải nhanh chóng tiến về Hồng Hoang Cung, nhân cơ hội chiếm lấy nơi này. Lúc này, Hồng Hoang cổ giới chỉ có 5 người lưu thủ.